Well, first of all, many thanks to be
invited. Trước nhất thì tôi xin cảm ơn tôi được mời tới đây. Và tôi không chỉ nói cái này, tôi thật sự cảm thấy rất là biết ơn để tới đây. Tôi sẽ nói trước về những cái yếu đuối mà quý vị sẽ thấy trong khi tôi trình bày. Thứ nhất là tôi là người Âu, đó là cái điều rất xấu, và tôi là người Công giáo và tôi cũng là luật sư. Thì ba cái điều đấy làm cho tôi là người trình bày rất là dở. Nhưng đề tài của tôi là về những sự tổ chức tôn giáo và những xã hội dân sự. Tôi không nói về những tín tưởng cá nhân, tôi nói về cái đa nguyên của các tôn giáo. Thì tôi sẽ nói về cái đề tài này tôi sẽ nói về 5 điểm. Tôi không có một cái PowerPoint, một cái gì để trình bày ở trên cái màn hình đằng sau tôi, nhưng mà tôi sẽ có 5 cái điểm mà quý vị sẽ nghe. Thứ nhất là những cái sự tổ chức tôn giáo là một phần của xã hội dân sự. Và tất nhiên rồi, đó là cái điều rất là đương nhiên, đặc biệt ở bên Âu Châu, tại vì tất cả những cái sự tổ chức tôn giáo thì lúc nào cũng tham gia vào những cái xã hội của mình. Ví dụ như là những cái trường học và những cái bệnh viện và những cái chương trình của xã hội như là an sinh xã hội thì cũng là một phần của xã hội, và đó là do những cái tôn giáo tổ chức. Và thường nhà nước thì cũng sẽ ủng hộ những cái chương trình xã hội, và nếu mà những cái tôn giáo là một phần lớn của xã hội thì tức là nhà nước sẽ ủng hộ các tôn giáo. Nhưng có một vài câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra về tôn giáo với tư cách là một phần của xã hội dân sự. Và cách đây chỉ có hơn 20 năm thì đó là cái điều rất là được chấp nhận ở bên Âu. Nhưng mà tại sao mà việc có các tổ chức tôn giáo là một phần của xã hội dân sự là điều tốt? Là tại thứ nhất là vì có nhiều cách giải quyết mà nó sẽ dở hơn. Thứ nhất là ví dụ như nếu mà không có các tôn giáo là một phần của xã hội thì có thể là sẽ có những cái gì xấu hơn và dở hơn mà sẽ thành là một phần của xã hội. Tất cả những cái, tại vì cái kết quả của những cái truyền thống thì nhiều khi là hữu hiệu hơn là kết quả khi mà không có truyền thống. Ví dụ như là nếu mà người ta có một sự tin tưởng vào Thượng Đế thì mới tham gia vào những cái chương trình an sinh xã hội, thì có nghĩa là ít nhất là họ sẽ tham gia, mà chứ không phải là từ bỏ những cái trách nhiệm của mình để mà tham gia vào an sinh của xã hội. Và thứ hai thì nói chung là tôn giáo là một cái điều mà có thể cho người ta cái sự mong muốn để bắt đầu tham gia vào xã hội, vì họ cảm thấy thoải mái với những người đồng bào của mình ở trong tôn giáo. Và điều thứ ba là lý do tại sao mà tôn giáo thành là một phần của xã hội dân sự là điều tốt, là tại vì nếu mà các tôn giáo đạt được những cái mục đích của mình là để ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả những nhân dân, thì đó là một cái điều kỳ vọng và ước muốn của tất cả các tổ chức tôn giáo, là để có tất cả mọi người hạnh phúc với nhau và vui sướng với nhau, tại vì họ theo cùng một sự tin tưởng. Đặc biệt ở bên Âu, ngày xưa trong khi có những cái tôn giáo mà đã là một phần lớn của xã hội, tại vì đa số người đã theo cùng một tôn giáo như là Thiên Chúa giáo, và đã nhấn mạnh rằng cho dù nhà nước nó không mạnh, nhưng mà nếu tôn giáo là mạnh thì nhà nước sẽ mạnh vì thế. Và tôi nghĩ rằng ba cái lý do tại sao ba cái lý do tại sao mà tôn giáo là một phần tốt của xã hội. Là tại vì thì tôi xin nói rằng nếu mà các tổ chức tôn giáo là một phần lớn của xã hội dân sự của mình thì đó là cái điều tốt. Có một vài vấn đề mà sẽ xảy ra nếu mà những cái sự tổ chức tôn giáo sẽ thành một phần lớn của xã hội dân sự của mình. Nếu mà mình có giới hạn sự tự do tôn giáo vì nó là một phần của xã hội dân sự của mình thì có thể là sẽ giới hạn sự tự do tôn giáo. Và có khả năng là nếu mà có như thế thì những cái tôn giáo thì sẽ bị giới hạn rất nhiều, tại vì nó sẽ bị coi thường như là một cái tổ chức xã hội nào khác. Chúng ta thấy rằng ở nhiều nước Âu thì với những cái chuyện triết lý học và ở bên Hà Lan và nhiều bởi rất là nhiều người viết ra rằng có thể là tôn giáo chỉ là một cái điều tốn cá nhân, chỉ là một cái sự lựa chọn cá nhân. Nhưng điều đó chắc không phải là đúng. Mặc dù một mình có quyền tự do để chọn sự tin tưởng của mình, nhưng tôn giáo thì là một phần của xã hội thì mình không thể nào chỉ coi nó là một sự lựa chọn cá nhân mà thôi, tại vì nó ảnh hưởng đến tất cả các phần của xã hội mình. Mình cũng có thể giới hạn sự tự do tôn giáo để gọi nó chỉ là cái sự tự do để tham gia hoặc là gia nhập vào bất cứ chương trình xã hội hoặc là tổ chức xã hội, và không nói cụ thể rằng mình gia nhập vào một tôn giáo nào đó. Và như thế thì tất cả các tôn giáo thì sẽ bị sẽ thua, tại vì nó sẽ cảm thấy tại vì các tôn giáo sẽ cảm thấy rằng họ không có một cái sự bản sắc. Nếu mà nói về sự tự do thì sự tự do cho tất cả các tổ chức tôn giáo để muốn làm gì thì làm, nếu muốn là gì thì có thể là gì, như là họ muốn có kỳ lạ một tí thì khác nhau những cái tổ chức tôn giáo bình thường thì họ có tự do để là như thế. Ví dụ như là có một số cái tôn giáo mà không cho nữ thành mục sư, nhưng cũng có một số tôn giáo mà mới đây thì cho nữ thành là những mục sư hoặc là linh mục. Thế thì cái đấy là quyền tự do của các tổ chức tôn giáo tùy theo những cái pháp lý, những cái luật, pháp luật về tôn giáo của Liên Hợp Quốc. Và một cái điều nữa mà một cái sự kiện nữa là vấn đề nữa là làm sao mà cấp tiền cho các tổ chức tôn giáo. Có khả năng là mình sẽ bị mình sẽ coi thường một số cái tôn giáo là họ không có mang ít lợi đối với ai cả. Ví dụ như là có một số cái nhà nước mà thuế rất cao, tiền lương rất thấp và không có đủ tiền để mà cấp cho các tổ chức tôn giáo. Thì các tôn giáo đấy thì có bị mất đi không? Cái điều đấy nó khác. Nếu mà những cái sự tôn những cái sự tổ chức xã hội khác thì cũng phải nhận được tiền nếu mà nhà nước sẽ cấp tiền cho các sự tổ chức tôn giáo. Thì những kết quả sẽ là như thế nào nếu mà nhà nước nó cấp tiền cho các tổ chức tôn giáo? Vì nếu mà nhà nước thì ủng hộ bằng tiền thì cũng phải ủng hộ các nhóm khác mà cũng có trong xã hội của mình, như là những cái đội bóng đá, những cái nhóm nhảy múa và các thứ. Thì đó là một cái vấn đề rất lớn. Làm sao mà mình có thể có sự công bằng trong xã hội của mình? Thì để tóm lại thì phương diện đầu tiên của tôi là các tôn giáo là một phần lớn của xã hội, và phương diện của thứ hai của tôi là các tôn giáo thì nên có sự tự do, kể cả nếu như cần phải có sự ủng hộ của nhà nước ít nhất là một tí.
Then I come to number three.
Đến phương diện thứ ba của tôi. Những lý do tại sao mà nhiều người tranh luận tại sao mà các tổ chức tôn giáo không nên là một phần của xã hội là gì? Một lý do tại sao mà không nên có những cái điều như thế là tại vì ví dụ như nếu mà có một người xúc phạm bằng lời xúc phạm thì những cái sự tự do đấy thì sẽ mang cho những cái sự tổ chức tôn giáo có thể kiện theo pháp luật, và có thể là một số cái tôn giáo sẽ cảm thấy mạnh hơn tại vì những cái quy định của họ nó theo pháp luật nhiều hơn. Thì những cái tôn giáo đấy có nên có mạnh hơn không? Thì vì thế thì những chính phủ thì sẽ có khả năng để mà giới hạn những cái các tôn giáo khác, vì những cái tôn giáo đấy nó giống như bình thường hơn. Thì nếu mình nói về sự đa nguyên của tôn giáo, tức là một xã hội mà có nhiều loại tôn giáo, thì những cái chính phủ thì nên cẩn thận là sẽ không có những cái quy định riêng cho một tôn giáo nào đó. Mình phải có sự công bằng cho tất cả. Nhưng tôi muốn nói rằng có thể là một số tôn giáo có lễ thật nhiều hơn. Thì nếu mình nói về lễ thật thì lễ thật nên là điều rất là quan trọng. Và đa số tổ chức tôn giáo thì tự nghĩ rằng giáo lý của mình là lẽ thật. Nếu mà có một tôn giáo nào đó thì chỉ nghĩ rằng mình chỉ đúng một nửa thôi, thì có nghĩa là những cái thành viên của giáo hội đấy sẽ từ bỏ. Nhưng mà làm sao mà chính phủ có thể nói rằng một tôn giáo không có lẽ thật và một tôn giáo khác có? Và làm sao mà những thành viên của các tôn giáo đấy thì có thể chấp nhận những cái tôn giáo kia nếu mà họ cảm thấy rằng tôn giáo kia không có lẽ thật? Theo như truyền thống của đạo Công giáo thì họ cố gắng để giải quyết những vấn đề đấy về lẽ thật. Thì họ nghĩ rằng không có một người nào có thể bị bắt buộc phải theo đạo Công giáo mặc dù họ có tất cả lẽ thật. Và lẽ thật không bao giờ thay đổi. Và mặc dù đạo Công giáo có tất cả lẽ thật, thì làm sao thì họ không thể bắt buộc một người nào đó phải theo đạo đấy. thì đó là cái nguyên tắc của đạo Công giáo mà, và lý do tại làm sao mà họ đã giải quyết cái vấn đề là làm sao mà biết được cái đạo nào có lẽ thật. Tại vì họ không cần đồng ý với nhau về lẽ thật và giáo lý đúng là cái gì, nhưng họ chỉ cần cho những người khác có sự tự do tôn giáo. Tôi tin rằng Thượng Đế Chúa Giêsu là gần gũi với Cha Thiên Thượng hơn tất cả mọi người. Nhưng mà đó là cái sự tin tưởng của tôi. Và có thể là bên Công giáo hay là Kitô hữu thì, nhưng mà có thể là đạo Công giáo hay là Kitô hữu sẽ tin một cái điều khác. Và đó là cái cách cho họ giải quyết được những cái sự xung đột ở giữa những cái giáo lý. Và tôi chỉ đề cập đến những cái điều này tại vì những cái nguyên tắc như thế này thì có thể tạo ra những cái xung đột và làm cho nó rất là phức tạp cho những cái sự tổ chức tôn giáo có thể hòa hợp với nhau trong khi họ không đồng ý với nhau. Và điều thứ hai là có thể là có thể mình phải công nhận rằng có một số người mà sẽ lúc nào cũng nói về cái cách những cái sự tổ chức tôn giáo sẽ tồn tại được trong cái xã hội dân sự của mình. Có thể đấy không phải là cái lẽ thật mà tất cả mọi người sẽ đồng ý với nhau, nhưng đó là một cái điều mà ít người có thắc mắc. Thì chúng ta có thể làm như thế nào để tìm ra trong tất cả các tôn giáo một phần lẽ thật để tất cả có thể cho những cái tôn giáo khác một cái sự tự do về tôn giáo. Nhưng nhiều khi những giáo lý khác nhau chỉ đưa ra một phần lẽ thật sau khi họ đã được thành lập rồi, chứ không phải là có lẽ thật mới được thành lập. Một ví dụ tốt là về cái lý thuyết về làm sao mà Thượng Đế đã tạo ra cái giáo hội của Công giáo, rồi sau đó thì mới cho biết những cái lẽ thật của Ngài. Thì một cái tín tưởng để thành là một người hạnh phúc là để cho người ta tin và tin theo ý muốn của mình. Thế thì ở bên Âu thì làm sao thì những cái tổ chức tôn giáo sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Một vấn đề ở bên Âu là tôn giáo ở Âu thì không phải phổ biến nữa. Và có thể là lần đầu tiên trong cả lịch sử của nhân quyền là tôn giáo không phải phổ biến nữa ở bên Âu. Thì đa số người ở bên Âu thì không thích tôn giáo nữa. Và đó là giống như là một chỗ mà, đó là như là một cái nhà nước mà có quyền tự do, mà không muốn có quyền tự do. Thì ví dụ như là Mỹ có tự do ngôn luận nhưng mà dân sự người dân không muốn có tự do ngôn luận, thì đấy là cái trường hợp mà Âu đang gặp phải. Bây giờ họ mới có sự tự do tôn giáo và đa số người không muốn theo tôn giáo nữa. Và nó có thể tạo ra nhiều thắc mắc như là cách mà các tôn giáo sẽ tổ chức những cái chương trình an sinh và những cái chương trình mà sẽ giúp cho xã hội phát triển hơn. Theo tôi thì những người dân thì nên nên phê bình một cách công bình để xem những cái chương trình trong xã hội hoặc là tổ chức trong xã hội có ảnh hưởng một cách tốt hay là không tốt. Nhưng mà nhiều khi những người mà không đồng ý với những cái tổ chức xã hội ở xung quanh mình thì sẽ bỏ cả xã hội và tự nghĩ rằng xã hội là không tốt. Và vì thế thì ở bên Âu thì nhiều người mà không thích theo tôn giáo nữa và tôn giáo vẫn còn ảnh hưởng đến xã hội của mình thì nhiều người bỏ cái lý thuyết về dân sự xã hội dân sự. Theo một triết lý học tên là Ibsen thì nói rằng một tác giả thì cần chú ý, chứ không phải là lúc nào cũng phải nói và viết những gì mà mình muốn. Cảm ơn rất là nhiều.